Lời Chúa thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh ngày 7 tháng 4 2026. Mến chào anh chị em và các bạn. Niềm vui Phục Sinh vẫn đang kéo dài trong suốt tuần Bát Nhật. Và hôm nay là ngày thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh. Chúng ta cùng hân hoan chào nhau một tràng pháo tay. Và bắt tay chúc cho nhau tuần Bát Nhật thật là vui, thật là bình an. Chúng ta nói với nhau Hallelujah. Bắt tay nhau đi chứ, niềm vui phục sinh phải được lan tỏa, phải được chia sẻ. Đó là cách mà chúng ta loan báo tin mừng. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thư Xót Chúa. Chủ nhật tới là ngày 12 tháng 4, Đại lễ Kính Lòng Thư Xót Chúa. Hôm nay là ngày thứ 5 trong tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thư Xót Chúa, tức là thứ 3 tuần Bát Nhật Phục Sinh. Mời anh chị và các bạn lấy kinh nguyện lòng thư xót Chúa, mở trang 34. Ngày thứ năm, thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh, cầu cho những người lạc giáo và ly giáo. Hôm nay, con hãy dâng lên ta những người lạc giáo và ly giáo. Hãy nhận chìm họ trong đại dương lòng thương xót của ta. Trong cuộc khổ nạn cay đắng của ta, chính họ đã xé nát thân mình và trái tim ta, tức giáo hội của ta. Khi nào họ trở về hợp nhất với giáo hội, lúc đó các thương tích của ta mới được lành, và nhờ đó họ mới làm dịu bớt cuộc khổ nạn của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, là trinh sự lân ai, Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi lân mận của Chúa, linh hồn những người lạc giáo và ly giáo. Xin lấy ánh sáng của Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với giáo hội. Đừng để họ lìa khỏi trái tim từ bi lân ai Chúa, nhưng xin dẫn họ về để họ cũng được tôn vinh lòng quang đại xót thương của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo, từng làm tổn thương đến phúc lành Cha ban, lạm dụng các ân huệ của Cha, vì họ cố chấp trong sự lầm lạc của mình. Xin Cha đừng xem các lỗi lầm của họ, nhưng nhìn đến tình yêu của con Chí Thánh Cha và cuộc khổ nạn cay đắng của người. Vì họ, người đã chuyển chịu đau khổ, và trái tim vô cùng từ bi của người vẫn bao bọc lấy họ. Nguyện làm cho họ sớm trở về, để họ cũng được tung hô lòng thương cao cả của Cha đến muôn đời. Amen. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ ba, chúng ta nhớ đến tất cả những bệnh nhân, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, nhất là những người mắc những căn bệnh nan y, xin Chúa cho họ được mau bình phục, được ơn chữa lành, để họ trở thành chứng nhân loan báo lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ, chương 2 câu 36 đến câu 41.
Chích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô nói với những người Do Thái rằng: Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết rằng Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh lên làm Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các tông đồ khác rằng: Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì? Phêrô nói với họ: Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội, và anh em sẽ nhận lãnh Thánh Thần. Vì chưng đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến. Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa và khuyên bảo họ rằng: anh em hãy cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ chấp nhận lời Ngài giảng đều chịu phép rửa. Và ngày hôm ấy có thêm chừng 3.000 người gia nhập đạo. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời xem lặp lại câu đáp.
Đĩa cầu đầy ân sủng Chúa.
Lời Chúa phán quá là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
Đĩa cầu đầy ân sủng Chúa.
Chúa để mắt trông nom người kinh sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.
Đĩa cầu đầy ân sủng Chúa.
Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Đĩa cầu đầy ân sủng Chúa.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 20 câu 11 đến câu 18. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: này bà, sao bà khóc? Bà thưa: người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết để ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, khi chúng ta làm cái điều gì sai quấy, ta sám hối, ta thống hối, ta cảm thấy muốn sửa lại cái điều sai quấy, ta luôn hỏi: tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì? Tôi đã sai rồi, biết tôi phải làm gì? Sai thì sửa, sai thì làm lại. Có những người không bao giờ nhận lỗi của mình. Lúc nào cũng tìm cách để mà gọi là chữa lỗi. lúc nào cũng tìm cách để là đổ lỗi. Tại vì cái này, tại vì cái nọ, tại vì cái kia, tại vì cơ chế, tại vì hoàn cảnh, tại vì yếu tố khách quan. Tôi chả hiểu yếu tố khách quan là cái gì. Mình sai thì là sai, chứ còn đổ cho hoàn cảnh với yếu tố khách quan. Khi mình quyết định làm điều gì đó là do mình chủ quan. Và phải chịu trách nhiệm về cái việc của mình làm. Mình có đầy đủ ý thức và có đầy đủ tự do để làm hay không làm. Và một khi mình đã làm rồi, thì một là đúng hay là sai. Nếu mà sai thì đã sai thì nhận là sai, thì mới sửa được. Còn nếu ta không bao giờ ta nhận là mình sai, mình đổ tội cho yếu tố khách quan, đổ tội cho cơ chế, đổ tội cho hoàn cảnh, thì mình đi đâu nó cũng sai. Gặp hoàn cảnh khác mà có làm mình có làm sai không? Cũng sai. Con người nó đã, bạn đã bẩn rồi, bạn đã dơ rồi đó. Bạn ở trong nhà hàng, nhà ngân gì đó, hotel, khách sạn 5 sao. Khách sạn 5 sao thì bạn biết nó sạch cỡ nào. Bạn bẩn, bạn ở trong khách sạn 5 sao, nó rất sạch, bạn có sạch không? 5 sao mà không sạch à? Hả? À, khách sạn thì sạch nhưng mà người bạn vẫn bẩn. Bạn bảo vậy thì không được. Bây giờ tôi phải đi vào trong nhà thờ. Khách sạn này sợ nó dơ, tôi vào trong nhà thờ, nơi thánh thiện, nơi thiêng liêng. Bạn có sạch không? Nhà thờ mà không sạch à? Nó chỉ sạch nhà thờ thôi mà người nó vẫn bẩn. Thế thì bây giờ bạn muốn sạch thì phải làm gì? Bạn muốn sạch thì dỗi bạn đi tắm rửa chứ còn gì nữa. Tôi đang nói về ngay cả cái sạch về thân xác thôi. Ngay cả cái sạch về thân xác thôi. Bên nếu muốn sạch thì phải làm gì? Tắm, phải đi tắm. Mình phải tắm, mình phải rửa, mình phải gội thì nó mới sạch. Chứ không phải khi tôi đến môi trường mới nó sạch thì tôi sẽ được sạch. Không có. Không có. Rồi bây giờ tôi phạm tội vì tôi nghèo, tôi phạm tội. Tôi giàu tôi có phạm tội không? Có khi phạm tội nặng hơn. Vẫn cứ bảo rằng là bần cùng sinh đạo tặc, nghèo quá thì đói ăn vụng, túng làm liều. Mình biện minh cho mình thôi. Tại vì cái người giàu, người no, nó có không những nó không ăn vụng mà nó còn ăn gì nữa. Nó còn ăn tham, còn hơn cả ăn vụng. Cái thằng ăn vụng nó còn có thể tạm tha được là vì nó đói thì nó ăn. Nhưng mà thằng no nó có ăn không?
Có.
Thằng giàu nó có tham không?
Có.
À, thế đâu phải đói ăn vụng tướng làm liều rồi. Vậy thì ngược lại là no thì không ăn vụng và giàu thì không làm liều à? Có khi càng giàu nó càng làm liều ghê gớm hơn. Thay vì anh túng anh làm liều thì anh chỉ lấy củ khoai của bà kia để anh ăn cho đỡ đói. Phải không? Đúng không? Bây giờ thằng nghĩ giàu rồi tôi thấy sao có những ông đại gia ra tòa, toàn ông nào cũng ngàn tỷ không à? Ông có đói không? Ông có túng không? Ông có làm liều không? Quá liều luôn. Đem cả cái ngân hàng đi cầm luôn. Bạn thấy kinh không? Quá sức kinh ấy chứ. Đất đai của người ta mà xách cái sổ đi cầm hết chỗ này đến chỗ kia. Một cái miếng đất mà bán cho ba người. Mà người nào cũng ăn ngàn tỷ thì ông có nghèo không? Bạn thấy rõ ràng. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải thay đổi chính mình, phải tắm rửa nơi bản thân mình thì mình mới sạch được. Thôi không tắm nơi là sức nước hòa. Hả? Thơm không? Bạn cứ thử coi gần một đứa mà nó ở bẩn mà nó xịt nước hoa thì bạn thấy nó ra cái mùi gì biết không? Không thối, nó còn khủng khiếp hơn thối. Thối thì nó thối hẳn, thơm thì nó thơm hẳn, thơm hẳn, nó trộn giữa thối và thơm bạn chịu nổi không? Nó kinh khủng lắm. Nó kinh khủng lắm. Thế thì một là bạn là những người gian ác, bạn nhận bạn gian ác, bạn sửa. Hai là bạn là những ông thánh. Còn đây thánh chẳng thánh mà ác chẳng ác, nó cứ ương ương dở dở, nó gọi là đạo đức giả, còn kinh ghê gớm hơn. Nhìn bên ngoài thì đạo đức nhưng mà bên trong chú bảo như là cái mồ mả tô vôi, ngoài thì rất là đẹp, cẩm thạch với lại hoa cương, nhưng bên trong cái là cái gì? Là nấm mồ thối hoắc. Cho nên Khi mà Phêrô nói với người Do Thái rằng là toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này, Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô, Đấng cái con người mà anh em treo trên thập giá là Đức Chúa, là Đấng cứu độ mà anh em treo Chúa, treo Đấng cứu độ lên thập giá đó, thì anh em nghĩ thế nào? Nghe thấy họ đau đớn trong lòng và hỏi Phêrô cùng các tông đồ khác: thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Đau đớn trong lòng tức là sám hối, là nhận lỗi. Chỉ có nhận lỗi và tìm cách sửa lỗi bằng cách là việc chúng tôi phải làm cái gì để sửa lại đây, phải làm gì để sửa sai đây, chứ đừng có đổ tội cho nguyên nhân là vì hoàn cảnh. Việc thay đổi hoàn cảnh thì tôi sẽ hết tội. Thay đổi môi trường, thay đổi những người khác thì tôi hết tội. Anh không thay đổi anh thì có khi anh càng làm cho môi trường nó tội hơn. Ví dụ, anh ở bẩn, ở dơ, mà anh không chịu tắm rửa thì anh đi đến đâu anh làm cho cái môi trường nó bẩn đến đó, phải không? Cái phòng này nãy giờ tôi quét dọn sạch sẽ mà sao giờ nó có cái mùi dơ, mùi gì vậy, ở đâu vậy? Chàng này mới bước vào phòng thì nó làm cho cả cái phòng nó dậy mùi lên. Bạn thấy không? Thì bạn có đi đến đâu, bạn không những bạn không được sạch mà bạn còn làm cho nơi đó cũng không được sạch như bạn nữa. Cho nên có những người họ đi đâu là gây rối đấy. Anh em đang sống yên ổn mà đang vui vẻ, cứ có thằng đó vô là nó đâm bị thóc, nó thọc bị gạo. Nó làm cho anh em bắt đầu hiểu lầm, nghi ngờ, chia rẽ nhau. Thằng kỳ cục cứ lại đi đổ cho người khác đấy chứ. Đấy, nó không chịu nhận, nó còn đi đổ cho người khác chứ, khổ vậy. Nên cái điều quan trọng là mình biết lỗi thì nhận lỗi và sửa lỗi. Đừng có đổ lỗi, đừng có chữa lỗi. Và nhất là mình không bao giờ cho rằng mình sai. Tôi nhận tôi sai, tôi sửa. Họ ăn năn đau đớn trong lòng và hỏi chúng tôi phải làm gì. Phêrô đáp: hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội và sẽ nhận được ân huệ của Thánh Thần. Đó, sám hối bằng cách là chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội và nhận lấy ân huệ là Thánh Thần. Sám hối, thay đổi cách sống, thấy lỗi của mình. Thưa anh chị em, đó là một ơn rất lớn. Ơn huệ mà cho ta nhận được cái lỗi lầm của mình là một ơn huệ rất lớn. Nếu anh chị em có thời giờ, chúng ta vẫn có thể coi lại video đổi đời ngày 22 tháng 3 năm 2026 tại quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót, sẽ thấy được ý nghĩa của việc sám hối, đó là đổi đời. Mà muốn đổi đời không phải là mình thay đổi y phục, thay đổi nhà cửa, thay đổi áo quần. Tôi nói rằng mình có thay đổi cái gì thì thay đổi, mình dơ là vẫn dơ à. Chỉ có mỗi cách là đi tắm thôi, tắm rửa thôi. Hãy chịu phép rửa. Tắm rửa là về thể xác, chịu phép rửa là phần tinh thần, phần linh hồn. Chịu phép rửa thì mới được ơn tha tội, mới được sạch. Thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách lời nói, thay đổi hành động, thay đổi cách thức sống của mình, đó là đổi đời và đó là sám hối, thưa anh chị em. Hôm nay chúng ta cũng gặp một cảnh phim rất là cảm động. Bà Maria Magdalena khóc bên mộ. Bà tưởng Chúa Giêsu là người làm vườn, nhưng mà rồi chúng ta thấy chỉ một tiếng gọi, gọi cái gì? Chỉ một tiếng gọi làm cho bà nhận ra Chúa. Gọi cái gì? Gọi cái gì? Gọi tên của bà Maria. Gọi tên của bạn Tú Minh. Cái gì? Trọng Hiếu. Cái gì? Hoàng Trang. Chúa gọi tên của từng người. Mỗi người Chúa dựng nên không phải là hàng loạt, giống như chúng ta làm công nghệ sản phẩm cái gì đó hàng loạt giống hệt nhau, đóng khuôn 1.000 cái, 1.000.000 cái giống hệt nhau. Không, Chúa dựng nên cả tỷ tỷ người trên thế giới này, từ thời Adam cho đến ngày cánh chung, ngày tận thế, không biết là bao nhiêu tỷ con người.
Nhưng mà không một ai giống ai. Dù rằng có thể cái tên mình giống nhau, mọi người cứ lầm tôi với cái ông Trần Đình Long là tỷ phú đứng thứ tư ở thế ở Việt Nam, phải không? Ông là công ty gì? Hòa Phát. Tổng giám đốc công ty Hòa Phát Trần Đình Long. Giàu thứ tư, thứ năm gì ở Việt Nam. Cứ lầm cái tên Trần Đình Long. Mà cho dù có tên Trần Đình Long, hai tên Trần Đình Long vẫn không có Long nào giống Long nào hết. Đúng không? Một người thì Long trời lở đất, một người thì Long não. Người thì Long đong, tôi thì Long đong. Thì thưa anh chị em và các bạn, Chúa dựng nên mỗi người chúng ta là một cá thể, là một tác phẩm độc nhất vô nhị mà Chúa nắm nó, Chúa dựng nên từng người. Và Chúa biết từng người một. Ta biết chiên của ta và chiên của ta biết ta, có khi chiên nó chả biết ta. Ta vẫn cứ biết nó. Có những người, thưa anh chị em và các bạn, thực sự họ gặp tôi thì họ nói: cha có biết con không cha? Cha có nhớ con không cha? Tôi nói thành thật xin lỗi, tôi không thể nào nhớ được. Nhìn thì có thể thấy quen đấy, nhưng mà không thể nào mà nhớ được là họ tên gì, rồi gặp họ ở đâu. Cha có biết về con làm gì không? Mấy người họ, mấy đứa nó nói: cha, con chỉ ra cái mánh này. Cha không nhớ tên mà cha nói không nhớ thì họ buồn. Bây giờ cha cứ lấy cái tên nào đẹp nhất để đặt cho nó. Ô, phải Thanh Thảo không? Dù nó là thanh thúi gì chẳng hạn. Mình cứ phải Thanh Thảo không? Không, con là thanh hoa chẳng hạn. Mình cứ đặt cái gì cho nó đẹp lên, rồi nó hạ xuống là vừa. Chứ mình mà nói có phải con là con muối, con tí đẹp không? Thì nó buồn lắm. Thấy không? Rồi cái thứ hai, cha không biết, cha có hỏi tuổi nó cũng chẳng nói. Cha bây giờ nói tuổi thật của mình. Chắc cứ nhìn nó 20 thì cha bảo phải 13 không? Bà ấy 70, Giê-xu phải bà mới có 60 phải không? Giê-xu bà thích lắm. Mà sao bà nói cha nói con vậy? Thì tôi thích bà 60 là cùng gì? Chả nói gì con 70 rồi đó cha. Ồ vậy hả? Tôi cứ tưởng nhìn cứ như mới 60. Số 9 rồi ông này nói rồi. Mày nói khí sạch nói quá. Nghĩa đâu 59 thì sao? Thì thưa anh chị em, chúng ta quay trở lại. Có người ta có thể lắt léo rồi thế khác. Nhưng mà Chúa thì không. Chúa biết đứa nào là đứa đó. Chắc như bắp. Biết rõ. Gọi là tất cả những gì trong ta, Chúa đều thấu, đều biết hết. Và vì càng biết bao nhiêu, Chúa càng yêu thương bấy nhiêu. Càng biết bao nhiêu, Chúa càng xót thương bấy nhiêu. Cho nên lòng thương xót là sự thấu hiểu, là sự thấu cảm. Thấu hiểu, thấu cảm. Để cảm thông, để thương mến, để thương xót. Càng hiểu biết bao nhiêu, tôi càng thương nó bấy nhiêu. Vì hoàn cảnh của nó như thế, vì cái gia đình nó như thế, vì cái môi trường sống của nó như thế, cho nên nó mới như thế. Chứ nếu mà nó đặt vào sinh ra trong một gia đình khác, một môi trường khác, có lẽ nó được giáo dục tốt thì nó không như thế, vân vân. Thì khi mình càng hiểu người ta bao nhiêu, mình càng thương mến, dễ cảm thông, dễ tha thứ. Và Chúa là đấng thấu hiểu con người, chân tơ kẽ tóc, một sợi tóc trên đầu, anh em cũng được đếm cả rồi. Dù một sợi tóc trên đầu rụng xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Cho nên Chúa biết hết tất cả. Và càng biết đừng sợ. Mày ạ, ta sợ trà lắm. Trà nhìn nó trà biết hết. Mình tính sao, tính sao. Thì cũng có những người nhìn mình có thể biết được mình, gọi là diện trần. Nhìn cái tướng người bảo này tướng này thì thế này, thế này, thế này. Nhìn mắt là thế này thì biết người đó thế này, nhìn cái miệng, cái môi, cái tai, cái tóc vân vân, có thể chẩn đoán được con người ta như thế này, thế kia. Rồi khoa tâm lý học chẳng hạn. Nhưng mà vẫn là chẩn đoán thôi. Và khi người nào mà rành cái mặt mình như thế, mình sợ lắm, đúng không? Ông đó ông biết hết, ông đẹp hay lắm, ông về lắm. Ông nhìn ai, ông nghe giọng nói, biết giọng là thế là biết người thế này. Giọng trầm trầm, giọng nhanh, giọng lâu ta lâu tấu, giọng chậm chậm, biết người như thế nào. Tôi nghe tôi biết. Nhìn tướng đi tôi biết người đó như thế nào. Rồi nhìn cách họ ăn uống tôi cũng biết người đó như thế nào. Và ngay cả nhìn cách ăn mặc cũng biết. Con này nó ăn mặc kiểu này là tính tình nó như thế này, vân vân. Mình sợ khi người ta biết mình. Nhưng mà đối với Chúa, mình lại thấy vui vì Chúa biết con quá rồi. Như Phêrô, Chúa hỏi con có yêu mến thầy không? Thầy biết quá rồi, thầy biết con yêu mến thầy như thế nào rồi. Chối thầy 3 lần. Cho nên Maria khóc bên mộ, lòng đầy thương nhớ. Chúa Giêsu hiện ra gọi tên bà, và bà nhận ra thầy vui mừng khôn tả. Và Chúa không trách bà vì không nhận ra Chúa, nhưng mà lại trao cho bà một sứ mạng là hãy đi báo tin cho anh em thầy. Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt, nhưng mà kết thúc bằng niềm vui và sứ mạng. Thưa anh chị em và các bạn, trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng có những lúc khóc bên mộ. Không phải khóc bên mộ người yêu giống như là đổi thông hay mộ, nhưng mà khóc vì mất mát, khóc vì thất bại, khóc vì bệnh tật, khóc vì thất tình, khóc vì thất nghiệp, có. Chúng ta ngồi chúng ta than khóc, khóc vì cô đơn, khóc vì không ai hiểu mình, khóc có khi về chính mình cũng chẳng hiểu nổi mình. Nhưng chính lúc ấy Chúa gọi tên ta, không phải là gọi chung chung mà gọi rất riêng. Tú Minh, Hoàng Trang, Quỳnh Anh, gọi riêng từng người một. Ta có nghe thấy Chúa gọi tên ta trong lúc mình đang khóc bên nấm mồ của cô đơn, của buồn chán, của thất vọng hay không? Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1485 thế này. Chúa Giêsu nói, ta gọi từng linh hồn bằng tên riêng của nó. Ta gọi từng linh hồn bằng tên riêng của nó vì tình yêu của ta dành cho nó là độc nhất. Mỗi người Chúa yêu một cách riêng nhất, độc nhất, như thử là chỉ có một mình với Chúa mà thôi. Đến mức độ mà Chúa nói với Faustina rằng là cho dẫu thế gian này, cho dẫu thế giới này chỉ có một mình con, thì ta cũng cứ yêu thương con như thử ta đang yêu cả thế giới này. Và ta cũng chết cho con như thử ta chết cho cả nhân loại này. Cho nên anh chị em khi mà suy niệm về mầu nhiệm thương khó, mầu nhiệm tử nạn Chúa chết, đừng có suy chung chung Chúa chết cho cả nhân loại. Nhưng mà Chúa chết cho tôi đây nè. Bạn như thế bạn mới cảm thấy tình yêu của Chúa lớn lao dành cho bạn chứ phải không? Chung chung ấy mà thôi, chết chung chung ấy mà, cứu chung chung ấy mà. Không. Từng người một, công trình cứu độ dành riêng cho mỗi một người chúng ta. Ta gọi từng linh hồn bằng tên riêng của nó, vì tình yêu của ta dành cho nó là độc nhất. Maria được gọi bằng tên và bà nhận ra thầy. Chúng ta cũng vậy thưa anh chị em. Lòng thương xót không phải là tình yêu chung chung mà là tình yêu cá nhân, tình yêu dành riêng cho từng người. Vậy thì ta hãy thấy rằng mình không phải là vô danh trước mặt Chúa, và cũng nhận biết những người chung quanh mình, gọi tên họ với sự trân trọng. Đặc biệt, lưu ý anh chị em và các bạn, đừng gọi ai với cái biệt danh, với cái tên tục, tên xấu của họ. Cái thằng Hiếu què, đừng. Nó là Hiếu, nó có què, đừng có lấy cái tật nó mà gán cho nó, tội nghiệp nó. Có ai muốn người ta thấy được cái què của mình không? Thấy khuyết tật của mình không? Không. Thằng Năm Lắp, nói là lắp ba lắp bắp của Năm Lắp, đừng. Còn cười nữa. Bạn cứ cười đến sự đau khổ của người khác. Rồi tên của nó, tên đẹp. Tên đó là Quỳnh Anh. Hồi xưa nó còn bé thì mẹ nó gọi là Tún. Bây giờ nó lớn rồi, sắp lấy chồng rồi mà cứ con Tún. Rồi Tú Minh thì giờ nó là bắp bao nhiêu tuổi rồi? 32 rồi. Ngày xưa còn bé gọi là thằng Cú. Bây giờ vẫn Cú Minh. Tôi ghét mấy cái người là cha là mẹ cứ nó đã bé mà. Cú Minh ở đây, thằng 32 tuổi Cú Minh, nó xấu hổ chết đi được. Thế bạn gái mình dắt đến, con quen với cô Minh hả? Giê-xu, thằng Minh nó rồi, nó ngồi nó ngượng chín người đi. Giê-xu, vậy mà anh bảo con anh là Hoàng Minh. anh là cô Minh. Cho nên các bạn nhớ tránh, đừng bao giờ gán tên của người ta với một cái khuyết tật, nhất là với cái tên gọi là tên cúng cơm ngày xưa còn bé gọi thì nó dễ thương. Con cún, bây giờ gọi bạn con bạn xinh gái như vậy, con cún bạn có thích không? Bạn đâu phải là con chó đâu mà cún. Chả biết tôn trọng người khác cái gì, cái con cún với thằng cú Minh. Thôi nhá, hết cú rồi nhá. Minh, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Ôi mà cười. Thưa anh chị em và các bạn, phục sinh là lời mời gọi. Hãy lắng nghe tiếng Chúa gọi tên mình. Hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, tình yêu cá nhân dành cho từng người. Và hãy trở thành chứng nhân như Maria đi báo tin cho anh em, cho mọi người. Tôi đã thấy Chúa, tôi đã sờ chạm được lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa gọi tên mình để sống trong niềm vui và trở thành chứng nhân của lòng Chúa thương xót.
Buồn đau nặng vai dương thế,
phúc đức mời chào bạn xuất phát từ đây nơi thâm hình cao.
Chúa chiến thắng cai hoàn rồi, trần gian hãy mau ca mừng. Chiếu sức sống mới tuyệt vời, người ơi alleluia. Chàng ơi, người ơi, alleluia. Với Chúa đi trong đời, gánh chia buồn đau, nặng mang thấp giá.
Sẽ với Chúa phục sinh, kim sông hiển vinh, ân hình bao la.
Chúa chiến thắng cai hoàn rồi, trần gian hãy mau ca mừng. Sức sống mới tuyệt vời, người ơi alleluia. Chúa đã đến cứu tội đời, bằng máu Thánh xóa hết tội người. Chúa đã chiến thắng tràn đời, người ơi alleluia. Hãy kiếp đi loan truyền báo tin phục sinh mọi dân mọi nước.
Ơi tình thương xóa hết hận đau, xóa dịu tai ương.
Chúa chiến thắng khai hoàn rồi, trần gian hãy mau ca mừng. Chiếu sức sống mới tuyệt vời, người ơi alleluia. Chúa đã đến cứu tội đời, bằng máu Thánh xóa hết tội người. Chúa đã chiến chàng ơi, người ơi alleluia. Chúa chiến thắng khai hoàn rồi, trần gian hãy mau cảm